Mình hay ví với học viên của mình đấy chính là cuộc đời chúng ta giống như việc là chúng ta là một đứa bé, chúng ta đi vào một cái khu rừng lạ lẫm ấy. Và cái khu rừng đấy nó có rất là nhiều những cái thứ mà chúng ta không biết, chúng ta không hiểu về nó, và chúng ta cần phải học về nó trước khi mà chúng ta lao đầu vào khu rừng đấy. Rồi ok, chào các bạn nhé. Đây là podcast của người không tên. Công việc chính của mình hiện tại là kinh doanh, và đây là dự án làm đào tạo ẩn danh của mình. Sắp tới thì chắc là sẽ có một số lớp liên quan đến phát triển bản thân và đào tạo lập trình cuộc đời nhé. Dạy ta lại tất cả những cái gì mình biết. Nói thêm một chút thì mình ẩn danh là bởi vì là công việc chính của mình ấy có rất là nhiều những mối quan hệ, và quan điểm giáo dục của mình thì nó phải đụng chạm, nó chắc chắn là không tránh được đụng chạm những quan điểm một số đông, quan điểm cố hữu của rất là nhiều người, và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều những cái đối tác, những người bạn của mình xung quanh, và nó sẽ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Ok, thì tại sao mình lại nói là cuộc đời bế tắc khi mà các bạn lười học? Mình hay nói với học viên của mình rồi đấy, đấy chính là cuộc đời của chúng ta nó giống như là cái việc là chúng ta được ném vào một khu rừng từ khi chúng ta còn bé, chúng ta chả biết gì cả. Những người xung quanh chúng ta sẽ dạy cho chúng ta những kiến thức cơ bản, những cái lý thuyết cơ bản về khu rừng. Cho đến năm 18 tuổi là chúng ta có những cái hành trang cơ bản nhất về khu rừng đấy. Còn những cái sự kiện, những cái sự vật sự việc ở bên ngoài về các cái lĩnh vực khác nhau chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Vậy thì câu hỏi mình hỏi cho các bạn này, trong cái bối cảnh triết học như vậy ấy, nếu như một cái đứa trẻ mà nó ngây ngô, nó đi vào khu rừng, trên tay nó không có bất cứ một cuốn sổ tay nào ghi chép về cách sinh tồn trong khu rừng đấy ấy, thì theo các bạn cái xác suất nó vượt qua được khu rừng đấy và đạt được cái mục tiêu cao không? Không, đúng không? Đấy, vậy thì cái cuốn sổ tay ấy, nó tượng trưng cho những cái tri thức mà cái đứa bé nó biết về cái khu rừng. Hay nói cách khác là nó tượng trưng cho những cái hiểu biết của bạn về cuộc sống, về cuộc đời này, để bạn dựa vào đấy bạn làm việc, bạn học tập. Học tập và làm việc thì lại sinh ra những cái hiểu biết mới, và lại ghi chép lại vào cuốn sổ tay đấy để làm giàu thêm cho cái kiến thức mà mình đã biết. Thế nên hiển nhiên thôi, một người lười học thì khi mà họ đi vào trong rừng ấy, thì họ chỉ có thể là sinh tồn theo cách hên xui bản năng thôi, chứ họ đâu có hiểu biết gì về khu rừng đấy, đúng chưa? Đó, mình sẽ kể cho các bạn một cái ví dụ từ cá nhân mình về việc học tập nó sẽ tạo ra cơ hội như thế nào nhé. Mình là chỉ đích đời đầu. Ngày xưa thì khi mà cái thời sinh viên đi làm ấy, mình đi làm thêm, thì bạn biết cái thời đấy sinh viên đi làm thêm có 500k thôi, 600k đi trong quán cà phê cả một buổi tối. Nhưng mà mình lại đi làm thêm với một cái mức lương là 1,5 triệu. Gấp đôi gấp rưỡi. Thế là lúc đấy mình mới thắc mắc là, mà mình làm nhàn hơn nhá, thế lúc đấy mình mới thắc mắc một điều là hay nhỉ, tại sao mình lại có mức lương chứ cao hơn người khác mà mình lại mẹ làm nhàn hơn ta. Thì mình mới ngồi mình suy ngẫm, hồi đấy mình không biết gì cả, không ai định hướng mà. Thì mình mới thấy là may quá, hồi cấp 3 là mình có học một cái kỹ năng này thì bí mật về một cái bộ môn nhạc cụ. Thế là hên quá, chính vì mình học cái kỹ năng đấy, mình bỏ thời gian ra mình đầu tư cho cái kỹ năng đấy, thế nên là bây giờ mình bắt được một cái cơ hội nó ok hơn, nó xịn hơn so với những người bạn trang lứa. Và bản chất của mình có một cái cơ hội tốt hơn, nhàn hơn là bởi vì sao? Bởi vì mình biết nhiều thứ hơn người khác, mình biết một cái kỹ năng mà người khác không biết, và mình có nhiều lựa chọn hơn. Trong cái danh sách sự lựa chọn của mình, những công việc làm thêm nó có thể là đi phụ tiệc nhà hàng này, đi bưng bê quán cà phê này, và một cái sự lựa chọn khác là đi làm nhạc cụ đấy. Nhưng mà người khác, người ta chỉ có những cái sự lựa chọn kia thôi, đúng chưa? Vậy thì trong hoàn cảnh này ấy, khi chúng ta học và chúng ta biết được một cái thứ gì đấy mới ấy, thì cho dù là chúng ta học một cách vô tình thôi, nhưng mà ở trong tương lai, cái thứ mà chúng ta học được ở trong quá khứ ấy, nó luôn luôn nó có những cái xác suất nó giúp cho cuộc đời chúng ta nó phong phú hơn và nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Và khi mà mình nhận ra được cái điều này thì mình đã cắm đầu vào mình học những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà mình nghĩ là tương lai nó sẽ cần. Hồi đấy là mình học code. Hồi đấy là mình nghỉ học đấy, bỏ ngang, xong đi làm. Nhưng mà mình vẫn học. Lập trình hướng đối tượng, học C++, học C#, lập trình WordPress, học đủ các thứ hết. Rồi sau đấy nhờ kiến thức lập trình đấy, mà trong cái quá trình mình kinh doanh, mình làm về sau ấy, mình có một cái thế giới quan và góc nhìn về Internet tốt hơn rất là nhiều người. Và nó cũng là một cái lợi thế cạnh tranh luôn. Thấy chưa? Vậy là chúng ta cứ học thì cái kiến thức nó giúp cho chúng ta mở mang nhiều hơn, chúng ta biết nhiều về khu rừng đấy hơn, thì chúng ta có nhiều cái hành trang hơn, chúng ta hiểu biết về nó hơn. Và cái việc học của mình nó diễn ra từ trước đến giờ, chưa bao giờ ngừng. Và nói thêm cho các bạn nhé, học ấy không có nghĩa là chúng ta ngồi, chúng ta làm, chúng ta tiếp thu thông tin từ một cái kênh nào đấy, một cuốn sách, cuốn vở nào đấy. Không, nó rộng lắm. Ví dụ như bạn nhìn một người nói chuyện, bạn vẫn có thể học được những cái nghệ thuật giao tiếp, những cách nói chuyện. Bạn nhìn cách một người kinh doanh thất bại, bạn vẫn có thể học được cái thất bại từ họ. Bạn nhìn lại chính bản thân mình, những cái lỗi sai, bạn vẫn có thể học được những cái lỗi sai từ bản thân mình để mà bạn sửa. bạn nhìn mọi người giao tiếp, mọi người đưa ra những cái nhận định, bạn vẫn có thể học được những cái nguyên tắc tư duy của não bộ, miễn là bạn có những kiến thức nền tảng. Thấy không? Đấy, và mình cái quá trình mình học là như vậy. Và càng học mình lại càng có nhiều giải pháp, càng có nhiều hướng đi. Mình luôn luôn tìm được những cái giải pháp, những cái hướng đi tốt nhất, lười nhất, bởi vì mình là một người lười mà. Và đấy, lợi thế của việc học đấy. Ở trên cái bức ảnh nền podcast này, mình có đưa cho các bạn một cái bức ảnh AI tạo đấy, chính là một đứa nhỏ nó đi vào khu rừng ấy. Thì các bạn hãy thử hỏi bản thân của mình xem, nếu như bạn là cái đứa bé đấy, thì bạn liệu có lao vào khu rừng khi mà trong tay của bạn không có bất cứ một cái hiểu biết gì không? Chắc chắn thì bạn sẽ bảo không, tôi đâu có dại đúng không? Thế nhưng mà nhìn lại cuộc đời các bạn đi, các bạn đang khôn hay là dại? Các bạn đang hành xử một cách thông minh hay là hành xử một cách ngờ nghịch? Đây là cái podcast mà mình nói về việc học ấy. Thực ra là việc học nó còn bao la lắm. Và các bạn nhớ nhé, học tập là chuyện cả đời. Việc học sẽ giúp cho các bạn bắt được nhiều cơ hội mới. Cho dù là các bạn không ý thức ra được là cái việc học đấy nó có ích trong tương lai hay không, các bạn đang vô định, thế nhưng mà cứ học đi, không sớm thì muộn, không bỏ ngang thì bỏ dọc. Ok, và đây là podcast của người không tên nhá. Hôm nay mình rảnh thì mình thu mấy cái rồi đấy. Sắp tới thì mình chắc sẽ là có một số cái lớp học về phát triển bản thân. Ok, đây là dự án đào tạo ẩn danh của mình nhá. Chào các bạn.